trời. Mình sống trong cái thể xác này là cái luật trời mà không hay. Đang nằm trong luật trời mà không hay, mà nói là ông trời không có luật. Tổng thống mới có luật chứ ông trời làm gì có luật. Mình đang sống trong luật trời mà không hay. Ông tin ăn nhiều nữa có tức bụng không? Mở đói chịu nói không? Có luật. Cái luật đó là luật quân bình, mà thiếu quân bình là không được. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta tu vô vi là trở lại trung dung và quân. Thì cứ con người mà sống trong cái chế độ nào mà có những người này là ít quốc lợi dân, cho nó đâu có phá hoại. Không có tinh thần phá hoại, nhưng mà lại có sáng kiến cống hiến cho đại chúng. Mình không sợ tiếp xúc với ai, nhưng mà lòng mình trong từ tâm học hỏi, chứ không có cái ý hỗn ẩu lừa gạt. Mình thấy rằng gạt họ là gạt mình, mà thương họ là thương mình, thì không bao giờ mình nuôi cái sân hận nữa. Không có quyền làm điều đó. Có quyền thương yêu và không có quyền ghét giận. Bởi vì mình thấy ghét họ là ghét mình, mà giận họ là giận mình, thì mình đâu có sử dụng cái quyền đó làm gì. Mình sử dụng cái quyền thương yêu là mình mới vui vẻ, mình mới hưởng phúc.
Khó mà biết được cái mà giận họ là giận mình đó.
Đó, đúng như vậy. Sao không biết? Bây giờ nghe giận, thì giận cha đã tôi không ngon mà. Gặp nó cái gì cái tức. Ai bệnh, tôi bệnh. Mà đó nó đâu có biết.
Dạ, thì
bà,
bệnh nhưng mà cứ giận mà.
Rồi bây giờ tôi giận nó, thôi bây giờ tôi chửi nó. Tôi phải vận dụng trí óc tôi, rồi tôi vận dụng cái gan tôi mới có cái hơi ra nói. Hết rồi tôi xài hư gan mà hư thần cho được. Tôi la cho một hồi rồi tối tôi cũng phải ngủ, luật trời bắt tôi phải ngủ. Dạ. Thấy không? Cho nên mình biết được nó chữ gì, chữ thì kệ nó, chữ đã rồi nó phải thôi. Mình nhịn là mình cứu nó. Và mình chữ lại là nó bệnh, mình bệnh, hai người đồng bệnh. Rồi cái khôn ngoan của mọi người đi đâu? Cho nên không nên rước cái bệnh vào thân. Người ta chửi mình vì người ta đang mang cái bệnh nan. Cái bệnh đó là cái bệnh nan. Và người ta thương yêu và xây dựng, đó là một người y sĩ đối với mình. Thấy chưa? Bây giờ mình muốn trở nên một y sĩ không, mình phải biết thương yêu và xây dựng. Và họ chửi mình chửi họ, hai người đồng bệnh nhau, bệnh một đống, là ai cứu ai nữa. Cho nên bệnh do tánh sanh. Nếu mà cái tánh người nào mà cứ buồn tủi, hờn giận, thét rồi bệnh hư phổi. Càng tức mà càng giấu nhiều là cũng bị tăng xe khỏi. Bởi vì nó ứ và nó không có giải nổi. Bệnh do tánh sanh, nhưng mà ai hiểu. Và chúng ta cái tánh là cái phương tiện để cho cái thể xác này làm việc. Nhưng mà cái chủ hồn nó sáng suốt rồi thì nó mới biết sử dụng cái tánh và vun bồi cho cái tánh tiến hóa tương đồng với sự sáng suốt của phần hồn, mới kêu một đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mới hợp nhất được. Thì con người lúc nào cũng vui tươi và cởi mở, thì đâu còn cái bệnh nữa. Cho nên mỗi người xuống thế gian đây là mang cái bệnh nan y, cái tánh rồi. Mà cái tánh chúng ta thức rồi, rồi chúng ta hòa đồng với tất cả. Chúng ta không có núp trong tánh để sống, nhưng mà chúng ta luôn luôn vun bồi cho cái tánh tiến hóa tương đồng với sự tiến hóa của Phật học. Thấy không? Khi mà cởi mở và khai thông, đâu còn bình quán nữa. Nằm hẳn trong y lý và nằm hẳn trong đạo lý.
Con chưa hiểu được cái chỗ thầy mới vừa nói. Thầy nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tức là cái hồn.
Đồng thanh tương ứng bị ở dưới, ở trên ông chủ nhà. Mà cái thằng ở nó có một cái ý chí từ thiện như ông chủ nhà, phải không? Thì ông chủ nhà nói rằng anh này khổ quá, tôi muốn giúp ông ít lon gà, ví dụ vậy đó. Thì người ở nó mau nó đồng thanh, bởi vì ông này ông nói cũng như là ý nó muốn nói, tương ứng nó mới đem ra. đồng ý tương cầu, những cái gì mà ông chủ muốn nó phải làm. Cho trong cái cơ tạng chúng ta không bị phản nghịch. Chứ nhiều người nói tôi muốn giúp người đó 10 đồng chập vô đổi ý kiến.
Nó không chịu.
Chú cái 10 đồng lớn lắm. Thôi cho nó 5 đủ. À mới ý ta 10 còn 5. Chập nó thôi nói nó ít câu đỡ. Thôi chứ đâu phải đồng thanh tương ứng đồng lý tương cầu. Cho nên một cái công việc của một người nào làm, mình dòm nó mình biết này nó chưa có đồng nhất, nó còn là sợ tội nghiệp. Theo
thầy khi con vô vi con thấy có một số anh em đã ghi á, thì số bạn đạo nó kể chuyện mua bạn cùng vía nó không chỉ có âm và có dương trong như vậy hòa hợp, đã có sự hòa hợp âm dương như thế trong bản thể của người, tại sao thượng đế sinh ra là nông đàn bà để chồng vợ rồi hay là chuyện dây gây chiều chuyện rắc rối à?
Vì thượng đế đưa con ngài đi học, đưa con ngài đi học thì phải có trường học, mà không có trường học thì con ngài đi đâu học? Cho nên mượn cái cảnh vợ chồng để tạo cái trường học mà thôi. Anh bé là con anh, con anh nó phải giữ trong cái thể xác này nó đi học, anh thấy chưa? Cần phải tạo cái cảnh vợ chồng, cái cảnh vợ chồng để tạo ra cái khám cho tâm linh để nó học cái khổ. Chúng ta từ ngày ra đời tới bây giờ chúng ta khổ chứ đâu có ai sướng đâu, đâu có làm gì sướng đâu. Tính cho kỹ không có gì sướng. Mà nếu chúng ta phủ nhận rằng nó tôi không có khổ, thì cứ vợ để con rồi có đêm mình thấy chúng ta có khổ gì cho ông này ông khóc hoài. Phải không? Cũng phải than như vậy để cho chứng minh rằng chúng ta xuống đây học khổ chứ không phải học sướng đâu. Đừng có lầm tưởng chúng ta xuống để hưởng thụ. Học hết bài rồi ra định luật sanh lão bệnh tử rõ rệt như ban ngày, chứ không có ai chối cãi. Cho nên tạo khám hay là tạo trường học mới để học vào vào đó học được. Cái xác thân chúng ta là cũng như cái bãi trường thi. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi, tôi có làm cái bài. Cái xác ta là cái bãi trường thi của phần hồn. Nó không đủ thứ. Bài này hết rồi tới bài kia. Tối nay tôi tu nó xuống sai đắc đạo. Mà hôm tôi thấy Quan Âm, tôi thấy Thích Ca, tôi thấy này kia, tôi đắc đạo mừng quá. Mai cái thử liệt thi liệt rớt cái đội đồng thật ngồi dậy đó. Thử hoài hết. Ở thế gian học trường mà còn mỗi tuần mỗi thi, còn ông trời học cao chừng nào thì mỗi phút khắc mỗi thi. Coi sự thanh tịnh hay không. Chứ đừng nói tôi làm tiên làm Phật là tôi rảnh rỗi. Làm tiên làm Phật còn khổ gấp triệu lần làm người. Hành đủ thứ hết, không phải giỡn đâu.
Đúng rồi.
Đó
để lộ ra hết.
Mấy đứa con nó nói ba sướng, ba ngồi ở nhà ba có làm gì đâu, sai con đi mua bia cho ba uống mà. Nhưng mà uống bia không nghĩ bây giờ tương lai thằng này phải lấy con vợ nào cho nó, phải làm sao nuôi nó, bằng bộ nào đồ nào mới xứng đáng, học lớp nào mới xứng đáng. Không khổ hơn nó gấp triệu lần mà nó đâu có hay. Nó nói ba nó sướng, thấy không? Đó, ông trời chúng ta nói ông trời sướng, ông trời khổ, khổ vô cùng mà ông lại cũng có sướng vô cùng. Ông sướng khi con ông, con ông mà nó biết nó thì ông sướng. Chắc chắn cái bài toán computer ông đã đặt rồi, một ngày nào nó sẽ biết nó. Thấy không? Thì sức mạnh của ông trời mới là rõ ràng. Thì nhân gian có sụp cuộc biên thiên, có chiến tranh, có đủ thứ. Và tâm thức của chúng ta cứ thay đổi hoài hoài. 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi. Trước kia chúng ta cắt, nhưng mà ngày nay chúng ta lâm phải rồi chúng ta mới thấy sự tiến hóa như vậy. Để vun bồi cho phần hồn mình được trưởng thành. Cho nên thế gian có nhiều đàn bà, đàn ông mà không có cảnh gì vợ chồng, cả ngày cứ sợ hoài. Mà lấy chồng rồi thôi, có gì đâu, có gì, không có gì quan trọng hết. Rồi chưa để con sợ, mà để con rồi thì cũng vui, không có gì. Khổ thiệt, nhưng mà biết tu rồi thì càng cảm thấy sướng hơn. Bài vở hàng ngày chúng ta phải trả và phải làm, học bài và trả bài, học bài và trả bài, thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí được thể xác của chúng ta không có ngừng nghỉ. Ta tưởng lầm là ngừng nghỉ, không có ngừng nghỉ. 24/24 làm việc hoài, máu chảy lung lưu, tế bào chuyển hóa, không có ngừng. Ngừng là không còn nữa. Thì sự không ngừng nghỉ đó đem tới gì? Đem tới siêu văn minh vô trong tâm thức. Rốt cuộc ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Hồn nhất định phải lìa xác, mãn khóa rồi phải ra đi, chứ không có năn nỉ ở lại được một giây. Cho nên cái lúc con người sắp chết nó phấn đấu ghê lắm, nhưng mà không được, có luật rồi. Cho nên chúng ta đang sống trong luật trời mà nói ông trời không có luật là sai, vì chúng ta còn trong vòng ngu muội thiếu thanh tịnh. Thanh tịnh rồi chúng ta thấy đang sống trong luật trời mà chúng ta chưa thực thi đúng mức, cho nên chúng ta chưa thấy ta. Cái chuyện rờ mó này là nó sẽ thay đổi. Nếu nó không thay đổi thì đâu có còn có bà già ông già chi. Thấy chưa? Nó tươi đẹp rồi nó phải thay đổi. Sinh lão bệnh tử khổ nó phải thay đổi. Đương nhiên phải thay đổi. Cho nên cơn điêu luyện của Thượng Đế rất tinh vi, và sự sắp đặt của người cha đối với người con cũng rất tinh. Cho đứa con đi học, học khổ, học đủ thứ ở trường đại. Rồi lâu lâu nó nhắn nhủ nó. Nhiều người cha khôn ngoan không bao giờ thô lỗ cho con biết rằng ba là người nhà giàu, luôn luôn cho con biết ba là khổ, bắt khổ. Ba mấy con này để con giúp con học khổ, rồi con mới sớm thức tâm và văn minh hơn. Cho nên những người Trung Hoa nó dạy con cái, anh học gì học, học đại học thì kệ, nhưng mà ra không cho đi làm lớn. Rồi xưa mấy ông Tàu không cho làm lớn, học chữ học hết biết viết văn rồi không cho làm lớn, vì là đẩy xe ba bánh. Biết cái đồng tiền của cha nó kiếm khó, gỡ đi làm khổ cực, năn nỉ xin cái việc làm cho, vì người ta chửi lên chửi xuống, khóc lên khóc xuống, rồi ông cha nó mới dồn thằng này được rồi, trưởng thành vững rồi, khó ai gạt nó. Lúc đó mới giao cái chìa khóa tài sản cho nó, cho nên nó đứng vững. Và Thượng Đế bây giờ cũng vậy, cho chúng ta học khổ rồi một ngày nào ngày mới giao cái tài sản cho chúng ta. Tài sản đó là vô cùng khó, mà trong thức tâm của chúng ta sẽ lĩnh hội rõ ràng. Cho nên cái tu của Vô Vi nó vậy, phải trở về với thực chất sẵn có của mình, khám phá thực chất sẵn có của mình và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Được bao nhiêu sử dụng bấy nhiêu, nó sẽ phát triển. Chúng ta không sử dụng thì không vun bồi. Anh có đồng hồ anh không đeo, anh đâu có cơ hội lao nó. Anh đeo đi để lao nó, nó luôn luôn sáng suốt. Thấy chưa? Con chỉ thắc mắc nhân gian, thắc mắc nhiều chuyện.
Như một người con trai con gái họ mới lớn lên rồi họ tu mẹ rồi họ không tính chuyện vợ chồng nữa, như vậy thì họ có coi là họ tránh cái trách nhiệm của Thượng Đế đã giao.
Họ không có tránh trách nhiệm, họ không có đứa con này, họ phải có cả mấy chục triệu đứa con, họ phải trả lại trước kia đi. Tôi có thằng con nào đâu, tôi có để được, không có để được cái gì hết. Nhưng mà tôi phải làm việc cho con người ta nhiều lắm. Thấy chưa? Tôi còn nhiều con hơn. Không phải trả cái luật công bằng nó vậy.
Ví dụ là
thầy nói trường hợp mà một người mà sở dĩ mà bị cái người kia làm cho bực tức giận lên thì đâm ra những cái nội tâm nó sẽ đau đớn, làm cho trí óc nó bị suy mòn. Thì như vậy cái người mà dọc cho cái người đó giận, ví dụ như trong nhà con cái mà những người không tu đó, con cái mà nó nói cha làm cho cha giận, hay là bạn bè với nhau làm cho giận, như vậy cái người nói nó có tội, hay là cái người mà giận có tội?
Hai người cũng có tội. Người nói mà phá người ta thì nó phải có dụng một cái ý và chuyển động. Hai người cũng đồng bệnh hết rồi. Vậy thì vận dụng hành hạ người ta, trước khi hành hạ người ta phải hành hạ mình, phải đặt nặng cái tình trạng này, tình trạng kia, tình trạng nọ, mà để làm cho đối phương chuyển động. Thì đối phương tức, đối phương mang bệnh, thì thằng này bệnh trước hơn đối phương bệnh, là hai người đồng bệnh. Cho nên người tu mà quân bình rồi thấy cái chuyện đó là họ chặt mình, người đó bệnh. Cứ in chí đi, thấy rõ người đó bệnh, và mình niệm Phật, mình cầu nguyện cho họ sớm trong hết bệnh. Vì cái tánh nóng họ không cứu họ được, sự ngu muội của họ họ chưa thấy, làm sao họ khai thác được cái của cải vô cùng của họ. Cho nên chúng ta phải độ họ thay vì chúng ta giận họ. Nếu chúng ta giận họ rước cái bệnh của họ vô. Mà người nào mà chặt mình nhiều mà mình cứ bình thản thì người đó sẽ quy hạt. Cho nên con ma con quỷ nó chặt Đức Phật ở ngoài rừng, rốt cuộc rồi nó phải quy hạt. Không cách gì hơn, vì con đường đó là con đường giải thoát. Còn con đường chặt người ta là con đường tự diệt. Trù cái này, kế hoạch này tới kế hoạch kia, kế hoạch nọ là tự ép mình. Bây giờ tôi cũng muốn tránh, tôi muốn giết người này người kia người nọ, tôi phải lo tới không? Nếu mà nó biết tôi thì nó trở lại nó giết tôi rồi còn gì. Tôi phải lo tới, phải tôi giết tôi trước không? Càng ngày tâm trí tôi càng hao mòn, càng lo. Mà kết cuộc thì tôi mới không thấy rõ là không bao giờ tôi giết được nó. Thì phần hồn nó bất diệt. Nếu tôi là người tu, tôi thấy phần hồn nó bất diệt thì tôi đi giết nó làm chi? Phải tôi sáng suốt không? Và sau cái sáng suốt đó là tôi không có mang bệnh, và đối phương không có gặp cái nạn, thì hai bên mới được cứu. Thấy không?
Đây, còn cái trường hợp như bạn nào chúng ta đây ha, mà mỗi lúc mà có cái chuyện gì mà bắt đồng á, mà sân giận lên đó như vậy, cái người đó có tội ha, cái người đó làm cho người kia đó.
Bởi vì bằng đạo chúng ta cần cho nó giận, vì tối nó thiền, nó có cái pháp. Nó thiền rồi nó thấy, trời ơi tôi giận thằng quỷ tới tối được thiền không được. Tôi đâu chơi nó nữa. Và bữa sau thua nó đi, thì thằng này nó nói, tối hai đứa mình cãi lộn cho ta thiền không được. Bao thì tôi ăn năn, hai đứa ăn năn. Nó là dễ hiểu nhau hơn, và dễ thông cảm hơn, và dễ thấy rõ cái pháp lý hơn. Nó thấy vô vi là cái gì, cho nên cứ cho nó đụng đi, đụng đi, ghét, cho nó ghét chừng 4 tuần là cùng, nó cũng chơi lại à. Đâu có sao, đâu. Cho nên cái vô gì nó vừa, bởi vì nó có cái pháp. Tối nó tu cái nó giải ra nó ý thức, mà nó có sự hỗ trợ cũng như cuốn băng nói này chi kia nọ, nó bắt gặp trời ơi mình ngu quá.
Sao có thấy nhiều người không giải, nó còn rước cái giận như thế.
Không có đâu. Nó làm gì nó làm, rốt cuộc rồi nó thấy nó mắc cỡ chứ không phải giận. Nó thấy nó mắc cỡ mà nó ráng tu để sau này nó đối đáp thêm. Cho nó không có giận. Nó giận nó gặp mình chi. Thấy không? Cho nên không có cái cơ hội đó, đâu có biết mê chấp là gì. Chúng ta mê trong sự cãi vã, rồi chúng ta chấp cái sự bất chánh, chúng ta mới giải mê vậy. Không có cơ hội đó làm sao chúng ta thấy và tìm cái giải pháp để giải mê giải chấp. Mà cái pháp nào giải mê giải chấp là cái sơ hồn pháp luân thiền định, những cái nào càng tức càng tu nhiều hơn. Tu được nó mở.
Như vậy là hai đối tượng đều có hai bài học đó.
Có hai bài học mà hai bên cũng đọc tiếng. Còn người thường thì khác. Người thường mình chọc người ta đầm bậy bạ, tức là mình có tội. Mình biết cách chọc người ta mà mình có tội. Vì người ta về người ta bệnh, còn mấy người tu vô vi này nó có phát, nó đâu có sợ bệnh tối sức, nó thiền nó ẻ ạch hơn vậy thôi, rồi nó không có bị bệnh.
Vậy như vậy rồi những cái đứa bé mà nó khóc la rồi nó có làm tội cho những cha mẹ
không? Đứa bé nó xuống nó dạy cha mẹ nó làm người. Bởi vì hồi nào giờ cha mẹ nó được cha mẹ của nó thương yêu, nó nhõng nhẽo với cha mẹ, nó tưởng nó là hay lắm. Cho nên ông trời cho một đứa con suốt dạy cha mẹ nó phải lo lắng, phải chịu đựng, phải học nhẫn. Cho nên nhiều bà đưa tay tôi coi nên tay này tốt, mừng ghê, tay này tốt, tay này quá tốt. Mấy bạn nghe nó quá tốt, tay hốc cứt. Vợ lớn không có chịu hốc cứt mà để ông ra đi. Yêu cầu được cho hốc, mừng lắm. Ông trời ông dạy cho cha mẹ nó khôn hơn, cha mẹ nó học nhẫn, học ngay chữ nhẫn của Thượng Đế mà không hay. Chiều nó từ chút, con mũi cắn nó mình cũng không chịu, con rùi bò tới mình nó mình cũng không chịu. Lúc đó mình sẽ thức tâm thấy cha mình đã yêu mình vô cùng. Rồi chúng ta tìm hiểu cái chiều sâu Thượng Đế yêu nhân loại vô cùng, mới ban thành khí công bằng cho mọi chúng sanh đồng hít vô và thở ra để sống. Nếu chúng ta không có sự hít vô và thở ra thì bạc tỷ để bên chúng ta quyền lực cũng không có sẵn. Cho nên sự thanh nhẹ vô cùng đó mới đem chúng ta tiến tới chỗ đời đời bất diệt và sắc xuất. Thì chúng ta mới ở từng số thấp kém, và chúng ta khai thông cái tiểu thiên địa bên trong này, cái thể xác này, với cái môn hít thở thôi, là chúng ta sẽ vận được đại não và thấy chiều sâu của mọi sự việc. Thì chúng ta mới thật sự học nhẫn và thực hiện từ bi. Cho người ta cho cái bánh người ta ăn là từ bi được không? Sáng suốt cho người ta mà ta không thấy mới là từ bi. À, con mình xuống thế gian nó cho mình mà mình đâu có thấy. Nó dạy mình học bài này tới bài kia để mình rõ, rõ cha mình hơn, rõ mẹ mình hơn, rõ trời đất hơn, rõ chân lý hơn. Và không có nhờ nó thì không thấy. Phải hay vô cùng không? Sự sắp đặt tinh vi của Thượng Đế. Cho nên chúng ta làm cha làm mẹ chỉ học có chữ nhẫn, mà có nhiều người học nhiều kiếp có cái chữ nhẫn học chưa nổi. Nhẫn cho nên có vợ có chồng để đụng với nhau, rồi gây với nhau, rồi rốt cuộc cũng phải nhẫn để làm người. Rồi để đứa con ra rồi càng gây lộn nữa, rồi càng học nhẫn nữa. Rồi thấy cái chữ nhẫn là quan trọng. Cho nên ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Khi mà chúng ta thấy đã đạt được chữ nhẫn rồi, chúng ta mới thấy thế gian vô năng sự, thế gian có gì khó hết. Ba nhẫn thành kim thị thái hòa, học chữ nhẫn rồi mới thái bình và hòa hảo trong nội thức của chúng ta. Đó. Cho nên trong tất cả mọi người chúng ta đã và đang học, đâu có người nào từ chối được bài học của Thượng Đế ân ban. Ta sống trong lục trời, trong cái cơ tạng tiểu thiên địa này có tim gan tỳ phế tận, nó kích động và phản động. Mình phải học, mình phải làm. Cái phần hồn giam hãm trong con tim mà lo con ngón chân cái, và lo chót trên bộ đầu cũng là cái thức ở trong lo mà thôi. Đó là phần hồn. Cho nên cái ý chí và cái thức của con người, bây giờ tôi muốn đi đâu, nói phần hồn tôi muốn đi phố ra thì có hai có mấy tiếng là tôi muốn đi phố, bốn chữ. Thì cái xác này đem ra mở xe để má rơ rồi chạy tới đi tới nào, chỉ có bốn chữ mà làm rung đen cả trời đất. Ở cái phần hồn mạnh hơn, chúng ta gồm cái sự sáng suốt trở về thanh tịnh, chúng ta còn mạnh hơn nữa. Tôi không cần đi phố nhiều nếu không cần thiết. Thì tôi lỡ hết. Cho nên người tu thiền đó là chuyện làm chuyện cần thiết và chuyện không cần thiết nó không làm. Thì hỏi một năm sự bệnh hoạn nó bớt nhiều không? Kinh tế gia đình nó ổn định không? Đi không cần thiết nó không đi, và nó làm những việc cần thiết nó làm, không cần thiết nó. Và cái giúp đỡ thiên hạ và làm việc nó phải tận tâm tận lực. Hỏi cái xã hội tốt hay là xấu, có phải ích quốc lợi dân không? Cho nên người tu thiền là người lập lại trật tự cho chính mình. Mà lập lại được trật tự của chính mình là mình mới cống hiến cho tất cả mọi người, chứ không phải là mọi người vì mình rồi mình quên ơn. Mình người có ăn học, biết ơn người ta nhiều, mình chúng ta phải trả ơn. Cái áo đang bận đây cũng là quần chúng làm cho chúng ta, và thành cái ơn đó cũng chưa có trả. Nhưng cơm manh áo thế gian chưa có trả. Thể xác tinh vi của trời Phật đang cho chúng ta mượn để học và thức tâm, chưa có biết cách trả. Bây giờ không lập lại trật tự thì mất cơ hội hoàn trả cái đó. Làm sao tiến hóa lên cao? Trả nợ nó mới nhẹ, mắc nợ nó mới là nặng. Thì rõ. Đó. Như nãy giờ tôi ăn bất chút mà tôi trả cũng nhiều chứ. Sợ thiếu nợ quá. Ăn đâu cả đó, ăn đâu cả đó. Quán thông đời, có đời mới là có đạo. Không có cha mẹ chúng ta lấy gì có ta ngồi đây đó. Cho nên vô vi là đời đạo sông tu. Trước hết sức khỏe, ổn định, thần kinh, mới lập hiểu trật tự cả cả không vũ trụ. Càng làm việc sáng suốt hơn, càng yêu đỡ, yêu cái thể xác tinh vi của ta. Khoa học chưa chế tạo được, chúng ta phải quý cái thể xác này, mà lo cho cái thể xác này được ổn định và sáng suốt, bền bỉ hơn, để cống hiến cái năng suất sáng suốt của chính chúng ta cho tất cả mọi người ở trên này. Thành ra đời đạo sống thôi, đâu có bỏ đời được. Cho nên nhiều người nói ôi tu gì vô vi rồi bỏ đời, đâu có được. Vẫn phải đi làm, vẫn phải đi học. Tôi là phải lo tu thiền, lập lại sức khỏe. Vì ban ngày chúng ta đi làm, chúng ta mất cái luồng điện, mất cái energy, khả năng của chúng ta đổi lấy đồng tiền để sống. Thì tối chúng ta phải lập lại cái đó để ngày mai phấn đấu trên cuộc hành hương tiến hóa. Đời lẫn đạo, bỏ đời đâu phải người tu. Cũng có vợ, có chồng, có con, nhưng mà ta hiểu rõ và ta quán tâm hơn. Ta thấy cái nợ nần của chính mình, chúng ta phải càng xây dựng hơn và hợp tác với gia ca, thì gia đình phải tốt đẹp hơn. Không có chủ trương nào mà kêu mình chia rẽ, không có. Nhiều người hiểu lầm. Cái kỳ thật là tu bên vô vi là đời đạo sanh tu, phải làm hai việc mới đi xe hai bánh. Còn ta tu một, chỉ có đi tu không là đi xe có một bánh, có ngày té cái đuôi. Cho nên nhiều ông tu thiệt lâu rồi cũng là cởi áo ra đi tới giờ. Ta đi xe một bánh tới đó mà để cái đuôi. Còn đây ta đi xe hai bánh, ta đi được giai đoạn một, ta tới đâu có sao. Thấy không?
Con đọc thì con thấy rằng giữa cái thời đại của Đức Công Tư và thời đại của thầy, giữa Đức Công Tư và thầy có sự cách biệt. Con thấy không có nhiều, mà giữa thầy và con sự cách biệt về sáng suốt cách biệt nó quá xa. Lý do tại sao?
Lý do rất dễ tin. Cái ông đi học tiến sĩ, ông mất bao nhiêu năm? Thấy không? Còn ông học tích xuyên bao nhiêu năm? Rồi muốn tới tiến sĩ phải bỏ tới đó chứ bây giờ sao giờ? Rồi sự dày công của mỗi cá nhân mà thôi, chứ không có cái gì kêu mà quá xa. Nhưng mà ông cũng nắm cái thức ngu muội và ông đi tới sáng suốt. Thì tôi cũng ở trong cái thức chậm tiến và tôi sẽ đi tới tăng tiến hơn. Thấy chưa? Thì tại sao mà tôi lại còn so đo quá xa? Vì tôi từ trong ổng mà ra. Vì trước kia ổng cũng ngu đần như tôi, chứ ổng ngon hơn tôi chỗ nào đó. thấy chưa? Bây giờ tôi chịu tu không? Tôi tu là tôi học, tu bổ sửa chữa. Tôi chịu học không? Chịu học thì chắc là một ngày kia tôi phải đi thật. Đó là ý chí, thấy chưa? Chứ đừng có sợ quá xa, không có gì xa hết.
Qua 6 tháng mà thầy tu tập, thầy phát cho từ cái công tư, làm những cái bài thơ đó hết sức là siêu thoát. Của con, người 6 năm, người 10 năm, người 17 năm.
Bởi vì bị nghiệp lực, anh mới hiểu cái nghiệp lực của anh chưa? Anh học khía cạnh khác, tôi lại học một khía cạnh khác. Mà mỗi người cũng đang học trong mỗi khía cạnh khác nhau. Rồi mà cộng lại thì cũng chung một cái mức thiết. Thấy chưa? Anh thấy có vợ, có con, anh thấy đáng lẽ trong cái hoàn cảnh đau khổ, anh nóng nảy bực tức, nhưng mà anh thấy là trong gia đình tôi hòa đồng và thấy hạnh phúc. Thương con tôi hơn, thương vợ tôi hơn, thương tất cả những người xung quanh của tôi hơn. Còn hơn là anh xuất hồn mà anh không biết thương ai. Anh thấy chưa? Thượng Đế dạy có chỉ có tình thương thôi, nhưng mà tình thương thực hiện không được. Người đối diện của anh biết đó là thầy của anh, vợ anh là thầy của anh. Còn người đàn bà nó tu pháp này, nó thấy chồng nó là sư thật sự, dạy nó làm người đó. Bây giờ nó làm sao thanh tịnh để làm cho vừa lòng chồng nó, nó làm sao nó thanh tịnh để làm vừa lòng vợ nó, thấy không? Thì hai bên đồng tiến lập hạnh trong chương trình tiến hóa, thấy rõ chưa? Dục tóc bất đạt, muốn gấp chừng nào thì trục lùi chừng nãy, phải đi từ từ. Tôi nói người nào chúng ta đang ngồi đây nãy giờ đàm đạo với cái hồn nhé, không có nói chuyện với xác. Mà cái hồn người nào cũng được xuất hết mà trở về quên thôi. Thì bây giờ anh nghĩ anh xuất, anh bây giờ anh như cái xuất về cái chuyện dâm dục thôi. Thì nó đi vô cái chỗ hư. Mà anh cứ nghĩ về tiên Phật thì nó xuất về cái chỗ thanh nhẹ. Anh thấy chưa? Cho nên tùy trình độ của anh mà học đạo. Người hướng thượng hư không đại định, người sẽ học sự thanh cao nhẹ nhàng. Người hướng hạ về tình dục, người đó sẽ rước trực ô vào thân. Rõ chưa? Cho nên tùy trình độ. Hồn xuất hồn chưa hẳn là đắc đạo. Xuất hồn là người đi học đạo mà thôi. Mà bây giờ chúng ta muốn bồi ngay bây giờ, ý chí chúng ta là hư thượng, hướng về hư không đại định, thanh tịnh và sáng suốt, thấy không? Rồi một ngày nào đó chúng ta thấy đứng trên không, dồn xuống thế gian, chúng ta xuất ra trong cái chỗ thanh nhẹ, thấy không? Cho nên người đời nghe tới cái hồn sợ lắm, cái hồn cái gì? Tôi không thấy cái hồn. Nhưng mà tất cả nãy giờ chúng ta đang nói chuyện giữa cái hồn và cái hồn truyền cảm, chứ đâu cái xác với cái xác đâu. Nếu cái xác nói chuyện được, chúng ta vô trong cái nhà, nhà xác ta kêu nó ra nói chuyện, cần gì phải nói chuyện mà khổ cực như thế này. Lái xe tới đây, thấy không? À, cái nghiệp lực. Bây giờ hai vợ chồng lấy ra, lấy nhau để đứa con, nó tạo thì một cái nghiệp. Hai vợ chồng phải lưu ý. Nhưng mà nó là cái lực lượng lôi cuốn. Nó đau bụng là ba má nó không yên. Nó ỉ chảy là ba má nó không yên. Nó nói bậy, ba má nó không yên. Nó đuôi, ba má nó không yên. Nó điếc, ba má nó không yên. Đó là thấy nghiệp lực chứ.
Nhưng mà có bao giờ Thượng Đế có cách một cái liều thuốc cho cái nghiệp lực không?
Có chứ. Nó bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng trong cái sự hành phạt giáo huấn. Cho nên cha mẹ nó ở trong cái tình cảnh đó thức tâm mới hướng về cái chỗ tu học để độ cho gia đình đó. Thấy không? Cái đó thì vay phải có trả. Cái đó có vay phải có trả. cái luật đó phải trả. Nhưng mà người Việt Nam biết tu thì trả lễ hơn, còn không biết tu thì phải đi từng tự và trả cái nghiệp lực đó. Mà biết tu là cứu cả hai, vừa cứu được người Chàm và cứu được người Việt. Thấy chưa? Khi mà tu rồi biết được cái hồn là không còn sự chém giết, không còn sự chèn ép lẫn nhau nữa, cứu cả hai. Thấy chưa? Khi mà tu rồi biết được cái hồn là không còn sự chém giết, không còn sự chèn ép lẫn nhau nữa, cứu cả hai.
Nhưng mà sao giờ tỷ như cái dân tộc đó biết một dân tộc khác, mà cái dân tộc khác thì họ tu hoài, vậy dân tộc đó thì nó chết hết
hơn. Không chết đâu, cái dân tộc tu sẽ cứu cái dân tộc giết. Vì khi mà nó tới nó giết rồi, tự nhiên nó phải thức tâm. Cũng như một người ăn cướp mà vô nhà này muốn lấy đồ này kia nọ, thì chỉ cứ nói anh lấy cái gì còn của anh lấy hết. Đó là đánh thức cái tâm. Có người bằng lòng ngồi cho người ta giết, người đó là cũng là một cái quy luật dũng chiến, và người ta đã có một cái sự cao siêu hơn, người ta mới bằng lòng cho đối phương giết. Ở đời tham sanh quý tử mà, ai cũng muốn sống sợ chết. Mà tại sao họ để cho họ giết? Cho nên Suzuki bị giết. Nhưng mà rốt cuộc rồi Suzuki đã tự giải thoát, và Suzuki cứu độ những người đã giết Suzuki. Thấy chưa? Rồi bị chứ, phải bị cái nạn. Mà cái nạn đó mới là thăng hoa, mà cái nạn đó là hạnh phúc. Vì con người chúng ta không có ai bị giết hết trọi, không có con mũi cắn cũng phải chết, nhưng mà chết đi lên hay là chết đi xuống đó thôi. Mà người bị nạn là đi lên, được thăng hoa, thì ý chí họ mạnh hơn, cường tráng hơn. Thấy không? Cho nên người thế gian nói bây giờ tôi tu không có ai động tới tôi được, nhưng mà chết đi coi thử đi đâu.
Phải trả
hoài, phải luân hồi hoài, luân hồi hoài. Mình giết họ, họ giết mình. Đó là cái luật phải làm như vậy. Còn mà mình tu rồi là cứu cả hai. Vì văn hồn bất giết mà. Con người thanh tịnh tu rồi mới ăn năn, mới hối cải, mới thấy cái chuyện sai lầm của chính mình, và mình chấp nhận cái đó là cái sự sai. Tôi phải sửa tôi và ảnh hưởng người khác. Thấy không? Còn nếu không tu không bao giờ thấy. Tôi phải hơn, nhất định tôi phải hơn. Đó là sự ngu muội nó chê sự sáng suốt của chính mình. Nhưng mà rốt cuộc hơn rồi mình được cái gì? Mình giết nó không chết. Bởi vì hồn bất diệt mà mình hồn cũng bất diệt, xác thôi. Thì mình thọ cái nghiệp xác, nghiệp sắc, thì sau này mình thích bị cái nghiệp sắc nó khảo đạo. Chứ người tu trước kia có thọ nghiệp sát, nhưng mà tu bây giờ cũng gặp khảo đạo. Mà cố gắng tu chừng nào nó sẽ giải quyết cái khảo đạo. Chứ cũng không có bùa phép nào mà cứu được cái khảo đạo đâu. Chứ nhiều người thờ Phật, thờ này, thờ kia, cũng đủ bùa, đủ phép ở Việt Nam bây giờ, cũng tay không đi ra. Ông thần đâu có giữ của được. Cho thấy rõ, mình phải tự tu, tự giải quyết, không có ý lại.
Thầy vừa nói, con cũng thường nghe thầy nói là chúng ta ngày tu thì ông tu ông đắc và tu mà đắc. Như vậy thì mình tu đắc được rồi, nhưng mà như thế nào là để giúp cho phủ quyền thất tổ? Như vậy phủ quyền thất tổ không có tu mà sẽ ý lại hay là đi nhờ giả là những người ta tu đắc?
Đâu có ý lại được. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mà tu là cứu quyền thất tổ, như tôi đã giải thích rất nhiều. Cứu quyền thất tổ là sự liên hệ với chúng ta không ngừng nghỉ. Mà trong lúc đó bị tâm tối, nhưng mà có một sợi, một tia sáng nào phát khởi khi mà tu đắc đạo đó, thì nó mới ảnh hưởng cho những cái này hướng thượng thay vì hướng hạ, thì tự nó sẽ tu và đi lên. Thấy chưa? ở trong đám rừng tối mà có được một cọng nhang cũng là dẫn đường cho những người bị trong bóng tối, từ bóng tối đi ra khỏi. Thì chúng ta làm cho hương đăng chúng ta bừng sáng lên, sáng suốt lên, trụ đánh rồi thì chúng ta mới cứu cửu quyền thất tổ. Chúng ta chiếu tới đâu thì cảm động tới đó. Ngày nay chúng ta được cảm động bởi lòng trời là cũng nhờ cửu quyền thất tổ, chúng ta có phần tu, chúng ta mới ngồi đây và nghiên cứu về đạo pháp. Ai chiếu cửu quyền thất tổ chiếu cho chúng ta, chúng ta cho nên chúng ta càng tu hơn nữa thì chúng ta mới thấy rằng sự hỗ trợ lớn mạnh đó không có lôi cuốn của quyền thất tổ vì chúng ta nữa, thì đồng tiến hóa đi lên kêu bằng giải thoát chung. Thấy rõ chưa?
Thầy, nếu như mà cái người đó tu nói rằng năm ba kiếp họ mới trở lại kiếp này mà họ tiếp tục tu nữa, thì như vậy là trong mỗi kiếp họ cũng có của quyền thất tổ của họ, như vậy kiếp hơn như là của quyền thất tổ, không phải như vậy là cái sự ảnh hưởng của cái người này mà cho nhiều cái cửu quyền thất tổ điều ảnh hưởng.
Thấy cái cửu quyền thất tổ nó như vậy nhưng mà nó đồng một luồng điện, nó chỉ có một luồng điện xuống và một luồng điện đi lên mà thôi, mà nó ngắt nghẽn ở nơi nào thấy nó nhiều vậy nhưng mà có một. Cho nên bây giờ triệu triệu người, bây giờ mấy chục người ngồi ở đây có một người, nếu mà ngồi đây lo mấy chục người là nãy giờ tôi đâu có thuyết được. Chứ có một người à.
Đức Thích Ca nói trong cái đống xương nó cũng có tổ tiên ta, nhưng mà như vậy là như tất cả trong đống xương nó là của quyền thất tổ cũng
có hết. Nhưng mà nói về điển thì chỉ có một luồng điển đi xuống và luồng điển đi lên thôi vô cùng. Thấy chưa? Cho nên chúng ta bước vào tu về đại điển giới là cái khoa văn minh nhất của các càn khôn vũ trụ đi. Siêu thoát nhất. Bước vào điển giới chứ chúng ta không có luận về đời. Mà nếu luận về đời tam hồn ba hồn chín vía rồi lung tung beng luận tới nghe là tôi chết rồi cũng chưa hiểu cái đạo này. Đằng này mới học chỉ có hồn vía thôi, mà lên từng trên nó mới thấy hồn vía khác nữa. Nhưng cái đó không cần nói, tới đó mình sẽ học cái quả. Cái quan trọng là thoát ra không. Cũng như ở Việt Nam bây giờ thấy rõ, tới bi đông là được rồi, rồi sẽ tính trọng. Thấy không? Cái chuyện đó không giải quyết được thì mấy cái chuyện kia nói vô ích. Thấy không? À, cũng như bây giờ mình ở Việt Nam nữa, tôi bây giờ tôi tới Mã Lai đủ rồi. Thấy không? À, rồi sau này đi Mỹ hay đi gì đó tới lúc đó sẽ hay. Mà ngồi đó rồi tới Mã Lai, rồi tôi đi Mỹ, rồi tôi đi Úc, rồi tôi đi đâu, tôi lấy vợ đầm là gì lung tung beng khùng luôn. Tại ngay đảo đó chết luôn, không có tới đây được.
Cái ví dụ nó hay quá, hay à? Đi đông mà giải quyết được.
Đó, giải quyết được.
Đi Thái Lan mà giải quyết được.
Nghĩa là nói
Việt Nam. Vậy đó, bây giờ mình đang bị này, bị trong cái tâm tối này, bây giờ ra khỏi cái tâm tối là được. Cho nên có cái một đó mà làm chưa được mà cứ đòi cái mười, rồi ta nó đi tới mười cái chạy tới lộn lại với cái một chưa xong. Cho nên nhiều chú nói thiệt hay nhưng mà cái một chưa có làm, làm cái mười.
Thí dụ đó là thấy
cho nên hồi tôi tu với ông Tư, tôi đâu có hỏi ông Tư, nói thôi mời tôi hỏi. Bởi vì ông vậy tôi có bao nhiêu rồi tôi làm bao nhiêu rồi thôi. Mà làm sao? Chừng nào nó nặng chỗ này tôi thấy. Rồi tôi nhắm mắt thấy nó chạy. Tôi chỉ nhiêu đó thôi. Tôi bao giờ hỏi ông Tư đâu. Không phải vậy ông bà. Bạn hỏi sao? Bạn có ý kiến gì? Tôi cũng làm thử. Ông biết tôi thử không? Bởi vì ông thành đạo, ông có dư ông cho mình. Rồi ông nói thôi. Chập rồi ông nói quan công, rồi chập nói tào tháo. Ông nói ông mở cho mình. Biết. À, cho nên tôi nhờ đó mà ông được chọn tôi vào trong cái văn phòng và cho tôi tục. Cho nên ngày nay tôi mới thuyết được bước vào văn phòng. Chứ tôi không có đi vô trong cái võ phòng, ông chọn tôi về văn phòng. Còn thầy hai là đi về võ phòng. Hai anh em một ông võ mà ông văn, ông dạy ông võ mà dạy ông văn. Ông võ cũng hay lắm. À, tà mà ấy quậy quậy nhào ngửa liền buồn ngủ lôi nhưng mà sợ. Anh nói ông Tám sợ quá, bữa sau nó trả tù được tôi làm sao? Tôi nói bây giờ tu đi thư giãn quá đó. Anh nói ông ngán nhẹ vậy thôi. Gia chủ đâu? Rồi thành thật cảm ơn anh chị rất nhiều.
Cảm ơn
này, không ngờ mà chúng ta được có cơ hội hội tụ ra đây.